thứ chí. Nói đến bốn thánh vị tiếp theo chư quốc, ta hãy nhắc lại từ bài thứ ngõ thánh của đoàn tám. Nó thực dụng nếu có người đến bảy châu bảo đê và đại chiến thế giới mà bổ thí thì công đức cũng không bằng một cái người thọ trì dù chỉ bốn câu kệ trong kinh Trung Cam và nói lại cho người Phật nghe. Đoàn tám ý như vậy, tức là nói chung bát nhã cho người Phật nghe, đó là Phật thị bổ thị châu bảo, là tài thị Phật dạy, là Pháp thị là công đức nhiều hơn thì người bổ thị châu bảo này là hướng tài thị rất nhiều, nhất là cái Pháp đó lại là Pháp bát nhã, tức là cái Pháp cao nhất, mà từ đó phát sinh tất cả chư Phật và Bồ Tát. Là tài thế dù có nhiều cái mấy thì nó cũng có hàn thôi, vì là nó còn có tướng, nó còn có hình, có hình tướng, tức là thuộc cái hữu vi rồi. Dù là mình bổ thí rất khắp tất cả thế giới vũ trụ không có ai thiếu hết á, thì cũng chỉ lời có một đời này mà thôi, chứ không phải lời cho đời sau của họ, chỉ lời trong hiện tại thôi. Còn Pháp thì á, thì về mà vô hạn cho nên mà vô cùng, không có thiếu, không bị thiếu được. Cái còn tài thì á, thì mình có về có ít có nhiều, cho nên có thể nó không cung cấp được, mà có cung cấp được thì cũng chỉ trong hiện tại, chứ không thể cung cấp gì lại được. Cái còn Pháp thì á, thì mình công dụng hiện tại là cung cấp, mà còn vị lai cũng cung cấp nữa, tổ khổ thời gian vị lai chúng sinh vật còn được lời nào. Tại vì pháp vượt ra ngoài cái khái niệm ít nhiều, vì mà vô tưởng chúng thì nói là ít thì nhiều, cái con tài sản thì còn có ít có nhiều, vì mà hữu tưởng. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là mình bổ thí cái tài sản á, thì cái người cho bị háo đi, mà cái người nhận được lời cái người cho có háo, chứ còn cái bổ thí mà pháp thí á, thì cái người cho không có bị háo tổn gì hết, mà càng tăng trưởng thêm. Cho nên mình muốn gọi cái gì, mình dạy muốn gọi thì mình gọi ra. Bất cứ món gì mà mình học là mình dạy là, tức là mình học lại một lần thứ hai. Pháp thể thì mình nói thì mình nhớ lại lời Phật dạy để mình hành trì. Dù mình nói Phật càng nói nhiều chừng nào thì càng thấm nhập lời Phật dạy, và cái người nói được lợi ích, chẳng những người nghe được lợi ích, còn người nói hay là người giảng pháp, cái người bổ thí pháp cũng được lời, người cho cũng được lời. Chứ còn chúng ta thử thì chỉ có người cho lời đó. Người pháp bị háo, người thị bị háo tổn. Điểm thứ ba nữa là trong cái pháp thị á, như chủ tề của cái người cho được tăng trưởng, mà cái người lợi người nhận cũng được tăng trưởng, cả hai bên được tăng trưởng trí tuệ. Mà cái sự tăng trưởng trí tuệ là cái chuyện quan trọng nhất. Mình ăn cho lo, mà càng ăn càng ngu thì cũng nên ăn làm chi. Vì tuệ mà đứa điện dạo thỏa thì càng quan trọng hơn nữa, càng cái điều mà bạn muốn cần hơn nữa. Mà cái điều bạn cho nhất là pháp thị, cái Phật dạy tâm cả cái tầng Phật và cái tầng Phật bằng chánh lý, bằng Phật pháp và cái tầng Phật bằng cao qua cao quý nhất. Đấy cũng vậy. Cái pháp thị mà pháp bát nhã này, nếu mình đem ra mình vợ họ, cái người ta mà nghe họ, họ nghe mà lọt được tai được lời ích cho họ, cái việc này mà kệ. Chứ còn cái tài thì á, thì mình cho mà nhiều khi chỉ có cái người cho được lời về cái hàng xả thế để mình tăng trưởng trí tuệ cho con. Tài thì á, thì là mình có thể là tăng trưởng cái lòng tham với người nhận. Không những cái lòng tham mà cái lòng gắn trì, dằn dục. Tưởng tượng như bây giờ có một bầy con nít thằng đứng ngoài, người xóm đó, con nít người xóm 20 đứa cũng có hôn mà nó vô. Mà mình có 10 cái bánh thôi, mình đưa ra cho nó thì đương nhiên là sẽ đánh lộn liền. Thành cái tài sản á, tài sản vật chất có thể gây ra nhiều tệ đoán lắm. Chứ không có chia thôi cho có rồi thì dằn dục nhau. Sanh ra tham lam, hận thù, gắn tì, tất cả những cái khởi xấu đều do của cả vật chất mà ra. Nếu cái người tu mình mà khi mà chưa có gì thì mình còn có thể là còn dụ được cái đạo tâm của mình, đến khi mà có nhiều lời dụ á, sinh ra tất cả cái pháp thuộc lời đó. Thằng gì vậy mà cái công đức của tài thị nó không bằng pháp thị. Và cuối cùng cái chuyện quan trọng nhất á là cái tài thị hay là dù cái châu bảo đê và tám thiên đài trên thế giới vẫn là huyền thôi, là giả chứ không thật, vì nó hộ tâm từ vô thường hỏi diệt và nó là không. Còn pháp thị mới là chân thật mà đưa mình đến giải thoát. Cho nên cả mà đã giả thì cũng nhiều chứ mấy cũng giả thôi, chân thể mà nhiều cái giả nó thành thực thật được. Do đó mà nói là đây là đại thiên thế giới mà châu bảo đây là đại thiên thế giới cũng không bằng bốn cái kề, vì nó đã giả. Giả mà chứa chấp cái nhiều thì càng thêm trật trội, càng thêm mà chứa ngài chứ không phải ít chứ hết. Giống như mình, người ta cho mình một núi vàng mà bằng giả thì có ít lời gì không? Không bằng một lượng bằng thiệt, mình có thể đổ cá mình mua đồ mình sao được cái con vàng giả mình có cái con máng hòa nữa. Thành ra cái ý chính là tất cả những cái của cải tài sản vật chất tưởng chúng bằng châu bảo ngọc nga đó thì ra đều là giả. Nên cái giả đó đáng so sánh về một cuộc chiến, một cuộc chiếu cái chân lý của Phật, thì cái cuộc chiếu chân lý đó Phật nó hướng vô vàng. Cho nên cái cuộc chiếu chân lý đó là bốn bề kề đó, cũng chân chân can mình dính được một chút thì vô vi, mình học tập được cái hành đó một chút mà mình giờ cuộc nào mà mình thẩm đi thẩm dân được cái tạp bạn nào giờ cuộc đó mình giải thoát. Đó là cái công đức của Phật thế. Nhưng mà cái câu cuối cùng Phật cũng sợ chúng ta chấp vào Phật có một cái pháp, cái pháp cổ định. Cho nên Phật cẩn thận dạy thế này, tôi và đề cả gọi là Phật pháp, đó không phải Phật pháp, tức là phí Phật pháp. Nên mình có chấp một cái gì là Phật pháp, mà Phật pháp là luôn luôn là một cái pháp mà linh động, đưa con người ta từ cái đau khổ của chỗ giải thoát. Trong đó cũng có Phật pháp nào nhất định hết, vì pháp là phương tiện như cái bè để đưa người từ cái đau khổ đến đời nhật bàn. Trong đó cũng có ví dụ khi cửa tôi đã nói đó, Phật pháp một cái thể hiện bằng, có thể bằng những cái hành động trong bên ngoài có vẻ tan bạc, hoặc là trong bên ngoài có vẻ xấu, nhưng mà thực ra vào cái lúc đó, vào cái trường hợp, một trường hợp đặc biệt nào đó có thể sử dụng nó để mà cứu người. Cho nên không thể xác định Phật pháp là như thế nào hết, tất cả pháp đều là Phật pháp. Cái đến đoàn thực chiến cái trước chúng ta đã nói về cái quả tứ đăng hoa. Tứ đăng hoa tức là nhập lưu. Trong cái đoàn chuyện này, Đức Phật hỏi tùng từ hỏi Tứ Bồ Đề này, bậc Tứ Đăng Hoàng có thể nhị văn tá đắc quả Tứ Đăng Hoàng trong cái đường A La Hán, tức là bốn quả thánh thánh văn. Cái đoàn này có thể với một cái tựa đề, một cái tựa đề phổ là như thật trí kiến về bốn cái quả vị thắng lăng, thể cho thật đúng á, thì từ tứ ba hoàng mà tôi tới á la hán, người chứng đắc tứ ba hoàng không từ cho mình là tứ ba hoàng, mà thực là tứ ba hoàng, và bậc cho đến bậc á la hán không từ cho mình là á la hán, mà thực sự là á la hán, không thừa một cái niềm nào hết á, thì mà thực sự là á la hán, chẳng được lên được cái bậc thánh. Mình giải thoát mà ngay ở trong việc đời mình về cái người mà học giỏi họ cũng từ cho mình giỏi, cái người mà mới được cái bằng cấp tiến sĩ thì tự nhiên là vậy, là vậy là phải học nhiều, nhưng mà bảo là vì mới cái điểm khi mà họ lâu về cái họ không cần nhắc tới cái bằng của họ, cái bằng cấp của họ mà thể hiện cái khả năng của họ quá, những cái hành động quá, những cái lời nói và quá khả năng của họ trong đời sống, để chứng tỏ họ là một người lời kỹ hay là ngứa chứ chân thật là cái mặt bằng nó quan trọng. Và nếu khi mỗi thì người ta mới còn khoe cái bằng nọ bằng kia, còn lâu rồi chúng ta cần được khoe, nhưng khi mà có cái thực chứng còn thì giống nữa. Nên đây là cái ý của cái đoàn kiếm, nếu thật trí kiểu thì cặp quả thánh văn là mỗi cái quả gì cũng mỗi gì mà được chứng đắc dù lưu, cũng thể không từ cho mình là chứng đắc dù lưu, nhưng thực sự là dù lưu. Dù lưu là cái quả thánh đầu tiên, phải từ bỏ ba cái việc sự là thông kiến, nghi và giới cấm thủ. Thì nếu được nhất lai thì là bỏ thêm dục tham và sân, gọi là làm mười lượt tham và sân đấy đó, gọi là mười lượt cái tuần trước chứ hoặc là trừ phật. Tại vì trừ bỏ được dục tham, tức là tham dục đối với quả dục số cho con để hữu sắc tham và vô sắc tham, thì đổi đến cái quả những cái quả gì trên nó trừ được. Cho nên có tất cả từ 10 việc sự để về từng buổi sáng đó, thập chuyên thập sự tất thành hữu lầu chi nhân đó, thì đó cái 10 cái việc sự này á, cái điểm á la hán mới đoàn tầng được. Mà cái bậc vừa đó thì mới trừ được nghĩ thân kiểu và giới cấm thủ là ba việc sự đầu tiên thôi, tưởng lên phải trừ thế là dục tham sân, và đến cái quả thứ hai, đến quả thứ ba thì trừ thêm là màn tà sử ái, vô sắc ái và vô minh tùy niên, gọi là nắm, thì gọi là sáu nữa là gọi là nắm thường phần kiệt sử, thì các đến quả á la hán để trừ đoạn được. Còn mấy cái tham nó có nhiều hình thức, mình lên quả á la hán mới trừ đoạn được. Tham nó có những cái hình thức là dục tham, sắc tham và vô sắc tham. Nó điểm cho bậc á la hán là để vô sanh thành quả trên cố chứng, là một cái quả trên bò bớt chúng thể tăng thêm. Bỏ tức để tầng nào cũng còn có gì để bỏ được. Sạch tốn cũng còn gì để bỏ nữa chắc. Thì cứ bỏ nữa thực sự là đắc, cho nên đắc. Chứ đắc la hán thực sự là cũng còn đắc một cái gì hết. Không còn giữ một cái gì trong tâm niệm mình ngay cả cái tâm niệm nào nó là ta là người cực tình bậc nhất. Cho nên Đức Phật nói là ngài Tứ Bồ Đề nói là bậc Thế Tôn con không có ý nghĩ rằng ta là bậc A La Hán lưu dục. Bậc Thế Tôn nếu con có ý nghĩ ta đã được bảo A La Hán thì Thế Tôn đã không bảo rằng Tứ Bồ Đề là kẻ ưa thành bậc cứ cực tình. Nhưng đầu cứ cực tình là chúng tâm cũng còn mỏng thề một cái niềm gì hết, mỏng thề một niềm, tức là con có một cái pháp thứ hai rồi, rồi thì một cái pháp thứ hai rồi. Và nó chứa thẳng là đầu cứ là cũng có rồi thì một cái pháp thứ hai, cái pháp đó tức là mình mỏng thì sửa lên từ niềm nào. Ta đây là bậc thanh tình, cũng sửa lên một cái niềm gọi là vô hành, vô hành cũng có một cái sở hành nào ở trong tâm, cho nên gọi là tịch tình bậc nhất. Mà tịch tình là vì ngài không nghĩ đến ta là người tịch tình, tại vì nếu mà khởi lên cái mình ta là người tịch tình thì là không còn là thực tịch tình thực sự nữa. Vì con hành viên với sự tịch tình của mình, tức là con đồng cái tấm, con mỏng cái tấm lại. Nó nói cái này là chứng tỏ là bậc thánh mà thuần thuộc ra thì không nghĩ đến như vậy. Trong vô môn con có kể câu chuyện mà tôi thích lắm là cái chuyện mà cái bà già mà thử vì cái khéo á, vì cái khéo tu hành là phong cách của bà á, bà làm cái cốt được cốt vì cái khéo tu một thời gian rất lâu, 10 năm 20 năm vì phải nhập thất sống độc cư tịch tình trên một đồng mũi như vậy, bà thử sự cũng vô đầy đủ. Sau một thời gian bà muốn thử về cái giá đó, bà cho một đứa con gái lên ăn mặc đẹp đẹp lên để ôm ông đó, bà biểu là bà cháu gái của bà nói là mày lên mày ôm về cái giá đó, rồi mày hỏi là thầy ơi thầy tu hành từ đâu rồi. Thì người con gái, người cháu gái đó nghe lời đi lên làm ý như bà dặn, và bà có dặn là có được ông trả lời như sao thế nào thì về kể lại cho ta biết. Thì người con gái lên cái mũi trang điểm lồng lợi lên cái mũi rồi ôm cái ông thầy kheo bảo mà họ thế thầy tu hành từ đâu rồi. Thì người thầy kheo bảo là khô mực ị hàng nhám tám đông vô ngoạn tiệt, nghĩa là cây khô mà dừa nó phải tặng bả làm nó thì có bá, chẳng có bá mùa đông cũng có một cái thiền hơi ẩm nào nữa ta. Thì câu đó có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là ông không còn một mỏng con niềm giấm dục nào phía gần người con gái như vậy, người con gái đẹp như vậy mà bùng tận người ông, mà ông cũng có một cái niềm nào hết, ông như là cây khô giống như tặng bả làm. Thì đó là cái cách nhìn đời của một cái bậc tiểu thừa, nhìn đời giống như có tàn cháy khô như vậy, không còn một cái chút nào là dục vọng hết. Cho nên cũng nhiều ngoài cái bậc á la hán là cái bậc càng tuệ địa, tức là đạt được cái trí tuệ khô lão, không còn dục vọng được, mà không còn dục vọng được mà chưa có phá cái tâm đại thừa thì là giống như cái cháy khô hay là có lão có tàn, không còn tha thiết về cuộc đời nữa, và không có một cái chuột gì mà không được, cũng còn giống dục mà cũng còn mắng cái nguyện đồ sáng, cũng còn mắng cái nguyện đồ sáng. Cho nên tuồng tuân bằng cái cây khô và có tàn tu mà đạt vào cái chỗ mà không còn dục vàng nữa cũng là khó với lắm rồi, nhưng mà chưa được. Nếu là cái điều này vẫn còn hạnh diện, vẫn còn từ đắc về cái chỗ bất đồng của mình, bất đồng của lục sắc á, và cái người như đạt như vậy là đạt cũng khó lắm rồi. Thì khi mà cô này về có kể là về cái bà đó, thì bà tức lắm, bà nói với táo tưởng có hồ cho một ông thầy thành Phật thành Bồ Tát để mà đồ hóa đồ tưởng chân chân, mà họ cho hồ cho một cái người mà bây giờ tu được thành chó thành đã thì là thường chứ táo phải lên con bố tóc của ông á, con đường ngay không tưởng vô nữa, chắc hồ khẩu luôn, không có ăn được. Thì ông lê bà lên bà nói như vậy, thì cái ông từ xéo nói thôi được, bà đuổi cho tôi thêm 10 năm nữa đi. Thì bà nói thôi hầu được, cho đừng có thăm chó thăm cái đấy nha, đừng có thăm cái cô, đừng có thăm chó xa nha. Cho nên chúng ta biết lý tưởng của đại thừa là từ bỏ tham dục, nhưng mà rốt cuộc là khi mà đã bắt đầu rồi thì cũng trở về trong cuộc đời và cũng sống bằng cái tình thương, nó không phải là cái ái dục đó nó thành nước tôi đi. Nhìn cuộc đời bằng một cái con mắt của một cái ba mẹ từ bi để mà thương có tất cả chúng sinh, làm cho chỗ nào có hiền hiền của Bồ Tát á. Thì như trong kinh Hoa Nghiêm, Phật Thích Thiền Sư đã biểu thị bằng cái thái độ của một con voi chúa mà chỉ là quay mình lại, thì cái cỏ xanh cỏ cỏ đáng héo úa mà trở thành màu lục biếc, chẳng biết cái chỗ nào có hiện diện của Bồ Tát. Cái cuộc đời đang khô cằn vì tham sân hận thù mà có cái sự hiện diện của Bồ Tát thì thành nó tươi đẹp tưởng vương hồi tự lạc hóa hồng, hóa đạo rừng nó hồng trở lại, sư tử hổng thời phương thạo lực. Chỗ mà có sư tử hổng, khi có sự tử hổng thì cỏ tăng thì cỏ đáng hiểu của nó bây giờ nó xanh lên, và cái nơi mà con voi chúa nó quay đầu á thì chỗ đó cái hoa đã rụng bây giờ tươi cực lạ. Hai cô thôi cái con đó điều thiệt với sự xuất hiện của Bồ Tát ở cuộc đời làm cái cuộc đời nó tươi mát cực lạ, chẳng phải là biển mình thầm cháy cô cho càng như cái hành thân văn tiệc thừa tù đồ như vậy đâu. Thầm nhớ cái ý của bà già này đó, bà nói là ông này sẽ tiến lên chứ không phải là dừng lại ở cái chỗ mình thầm diện với sự bất đồng của mình trước ngũ sắc, rồi thì cũng là bỏ quên cuộc đời lão khổ này mà không nhập chân để hóa độ. Còn cái người mà còn tự mạng về cái sự mà cái bất đồng của mình á, cái người mà chưa được, chưa thực sự là bất đồng. Mười năm sau cùng ông thì cha bỏ tu hành như tiếp tục như vậy, ông ngồi thiền như vậy, thì mười năm sau bà này bà cũng có một đứa cháu gái khác, đứa cháu này đẹp hơn và trẻ hơn, không phải là đứa cháu trước mà bây giờ thì nó đang đã mang bà già rồi, cho nên một cái đứa con gái nữa khác nữa hấp dẫn hơn, tiện đủ hơn. Bà cũng dặn cái đứa cháu này mà mê lén, mày cám dụng lồng lộn mê lén, mày ốm từ khác đó. Còn mày hỏi là thầy tu từ đâu rồi, thì ông trả lời sao hồi trưởng nói cho ta nghe. Lần này cô gái này cũng lén học nhà từ ốm với ông này, hỏi thế thầy tu từ đâu rồi. Thì ông này ông bình tĩnh, ông mỉm cười, ông nói là có là trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết, mà đừng có bà già biết. Thì cái số đó, cái bỏ làm cháu cũng khác như một cái người thương nói hết đó. Cái người thương hòn vậy, người đô người thể giá hòn vậy, cái chuyện mà giấm dục như vậy là họ không nói cho người ta biết đó. Cái bà già nói tức là một người thứ ba. Cái ông này ông nói làm cháu ý hệt như một người thương tình. Nghe Bồ Tát thấy vào cái chuyện đó đó, cái tâm ông đó, ông biết ông bất đồng, ông biết ha. Thế còn ông cũng cần khoe ra cái chuyện bất đồng của ông. Ta nói Bồ Tát sống trong cuộc đời giống như mọi người, nhưng mà khác xa mọi người ở cái chỗ đó. Không còn tham dục nhưng mà không vụ được tướng xa đây là không còn tham dục. Không còn khoe con về cái chỗ đó mà nó cao siêu ở cái chỗ đó, sống như mọi người. Nếu như trong kinh Phật Hoa là ý tam giới mà bất như tam giới, ở trong ba quả mà không giống như ba quả. Người đời họ hay nói thì có vậy chứ không phải vậy đó. Còn nếu khi mà mình còn hẳn dường về cái sự bắt của mình là mình chưa thực sự nắm vững cái quyền đó, mình chưa nắm vững cái đó, xong đó mình còn sợ rớt và mình còn khó khăn. Để khi mình thực sự mà được ở cái chỗ bất đồng thì mình không cần gì phải phá lìa cái chỗ ôn não, mình ngồi được chờ mình của bất đồng, ráng được trần của chỗ bất đồng thôi. Chứ nữa cũng còn hạn gì cái chỗ bất đồng của mình, không có chuyện đó như hơi thở. Đó là cái đoàn ý nghĩa của cái đoàn chuyển. Nếu thật trí chuyển về cả cái thẩm gì, bổn quả thẩm, những người là đạo chứng, bất kỳ tới từng bậc nào cũng không có từ cho mình đã đắc cái đó, đã thực sự là đắc. Mình phải vượt qua đấy, thì mình mới là đi tới cái quả vị cao hơn. Còn mình thấy mình có sợ đắc rồi, mình hài lòng được cái đó thì mình không bao giờ tiến đến được. Đó là cái ý nghĩa. Bây giờ đến cái đoàn thứ 10, chủ đề là trang nghiêm tình đồ. Theo chương Minh Thảo Tự mà có thể thêm một cái chủ đề theo thành quả chủ có là cái đoàn này là như thật trí tuệ về Bồ Tát hành và Phật quả, là phải thấy như thật, thấy không phải là thấy như là cái quan điểm thông thường. Thấy như thật là thấy trên cái lý tánh tuyệt đối đó. Bây giờ đáng nói về này quả thẳng nhất, đột nhiên Phật là hỏi tôi có đề ý ông thế nào như lai ngày xưa có đắc pháp gì ở nơi Phật nhiên đắng không? Đó là vì Tô Bồ Đề nghĩ là nếu như vậy không có cái đắc thì như hệt sớm nên là tại sao chứ vậy chứ không biết là Đức Phật có đắc pháp với Phật nhiên đắng không? Theo như là thường á, các chứng giả thì Đức Phật là có đắc pháp Phật nhiên đắng. nhưng mà theo tính này, tính thần tính này thì nó buông bác bỏ tất cả những cái chấp trước. Cho nên Phật Phật hỏi tôi về đây để biết là thật ra là không có đắc, mà thực sự là đắc. Tôi vừa đề hiểu ý Phật và trả lời là dạ không, bậc Thế Tôn Như Lai Phật không có đắc tạo gì nơi Phật nhân đang cả. Thế đó tôi vừa đề khởi lên một cái lý là nếu không có đắc pháp nào thì sao là có cái chuyện mà phẩm dài các bộ pháp. Nếu không đắc và không đắc pháp thì đâu có quả Phật. Nếu không đắc không thành Phật thì cũng có thì cũng không thể nào có quả Phật được. Thì từ tại sao mà Phật thường dài là Bồ Tát đó là phải làm trang nghiêm của Phật để mà thành Phật. Tình Phật quốc độ giáo hóa chúng sinh đó đó là cái bộ phận của một Bồ Tát đó. Nhiệm vụ của Bồ Tát là có hai là tình Phật quốc độ giáo hóa chúng sinh. Từ đấy tôi đã đề cập đến tình nghĩa là nếu mà không có một cái pháp để mà thành Phật thì làm sao mà có Phật đồ, và nếu không có Phật đồ thì làm sao Bồ Tát có cái việc trang nghiêm Phật đồ được. Phải có Phật đồ nó có trang nghiêm Phật đồ chứ, trang nghiêm của Phật tức là làm cho đẹp trang hoàng của Phật. Thì nếu không có pháp để mà thành Phật thì đâu có Phật, mà không có Phật làm sao có quả Phật để cho Bồ Tát tới đó làm công đức để mà thành Phật được. Một Phật đồ tức là một cái phạm vi giáo hóa của một đức Phật tùy theo cái nguyên của một vị cái Phật đồ đó, cũng như là cả một cái quả tá bà rồng lớn, một cái đài chiếu thế giới có thể gọi là một Phật đồ. Cái phạm vi giáo hóa của một đức Phật đó giống như đức Phật Thích Ca thì phạm vi giáo hóa của ngài là quả tá bà, cho nên chúng ta thường nhìn giống như là tá bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quả tá bà đấy gọi là một Phật đồ. Thành ra Phật đồ như vậy cũng là chúng sinh đồ, chúng phải là gì? Là phàm phẩm đồng tư tùy theo cái nguyện của một vị Phật. Thành ra cái quả này là cái quả phàm phẩm đồng tư, quả mà đức Phật Thích Ca giáo hóa là phàm phẩm đồng tư, mà cũng gọi là quả Phật. Và vì do ngài làm giáo chủ thì đức Phật hỏi Tu Bồ Đề là Bồ Tát có làm có tráng hoàng quả Phật không? Thì Tu Bồ Đề hiểu ngay cái ý là cuộc bình chấp của chuyện tán hoàng tập Phật đó. Và không bạch Thế Tôn, bởi vì tán hoàng tập Phật tức là không tán hoàng mà thực sự là tán hoàng. Thì đấy ý nói như thế này: Bồ Tát đi vào cuộc đời hiện diện ở trong đời một cách gọi là tự nhiên, không cố ý, vô lực tán đây là xuất hiện tại đây để mà tán hoàng cuộc đời, để làm đẹp cuộc đời. Tám hoàng tập Phật mình có thể nói lớn lao ra tức là làm đẹp cuộc đời đó, cả tạo xã hội đó, làm cho cuộc đời này hạnh phúc hơn, vui sướng hơn. Nhưng Bồ Tát thực sự Bồ Tát không bao giờ nói như vậy hết á. Nói cái sự hiền diện của Bồ Tát là đã tám hoàng cho cuộc đời rồi, không cần phải gỗ ngực, không cần phải hốn hào là ta đây là ra đời được làm cho đẹp cuộc đời, mà nồi sự ra đời Bồ Tát này là đẹp rồi, là làm đẹp, cho nên nó là không trang hoàng, mới gọi là trang hoàng, chỉ tạm gọi là trang hoàng thôi. Vì giống từ mình dùng cái giống từ là Bồ Tát làm đẹp cuộc đời, cái từ Bồ Tát không từ thấy mình làm đẹp cuộc đời, không có cái ý thức về cái sự làm đẹp, mà chỉ cần hiền diện thôi là cuộc đời nó từ đẹp. Cũng giống như cái chỗ của mình đó, mà có sư bà đến hay là một vị tôn túc đến thì tất cả mọi người đều vui vẻ, đều thắm tình hẳn lên, mặc dù là mình lo đi gọt nước phá trai hay mình sửa soạn nhà cửa cho đẹp để mà đón tiếp các ngài, mà cái tâm mình có khi là mình chạy lắm sang như vậy, mà thật ra là rất thắm tình vì cái tâm mình giòn mình để mình đón tiếp quý vị đó. Cho nên là cái sự hiền diện của quý vị trong lúc mình sửa soạn và cũng như lúc mình tiếp đó, lòng mọi người ai cũng khởi lên một cái tâm thanh tình, tịnh ngược, thông hoang, thì đó là cũng giống như là cái sự tán hoàng làm đẹp cuộc đời của các vị. Cho các vị không bao giờ nói là ta hề tới đây để làm cho đẹp cuộc đời, làm cho các từ đây thanh tình lên. Chứ bà không bao giờ nói như vậy, mà tự nhiên chứ bà tới là tự nhiên ai cũng thanh tình hết. dù là mình không tụng kinh, không niệm Phật, mình lo hầu thứ ba thôi, mà vẫn là được thấy cái thắng tình ở trong lòng. Còn hơn là khi mình tụng kinh rồi, mà nó sự hiện diện của một vị mà một bậc mà thẳng á, có cái tác dụng là làm đẹp cuộc đời, mà mặc dù các vị cũng có ý thức là mình đang làm đẹp cuộc đời. Cho nên cái câu này còn nghĩa là không trang nghiêm mà gọi là trang nghiêm, hoặc là ấy mới gọi là trang nghiêm. Cái người mà làm thực sự là không nổi, mà người hố nào thật nhiều thực ra không làm thực sự là vì ngã chấp đó. Thế mình lại ví dụ cái một cái nhà mà đáng cả lồn nháo của gia đình Phật tử, một cái bồn đào mà họ đáng vừa trong họ đóng giấy lồn nháo tạm chuyện nó, nhưng mà thầy một ông thầy mà họ rất chịu mến được tự chế sửa, là coi như là lo mà lường mẹ chuyện đồ sửa là họ cũng cái đàn hoàng mà đã lại thầy rồi, cho nên thầy chỉ dẹp cái trường ghế nhau và đặt sẵn đó. Còn mấy ông thầy mà ông có thể tự nói ưu tú tự đấy là để gian thầy ông ba đừng có ghế nhau nữa, ông ba đừng có ở vì nhau trước hoa tùng, không đây là ông thầy mở thì ông chỉ tự chế sửa nghe ba ấy ba tỏ á trong nhà không ai đi đập Phật, ông chỉ cần hố một câu như vậy là tông lấy bao nhiêu mà đồ bể được, nghĩa là dẹp hết vừa trong động cái dẹp mặt hết trước là khung thành đang hoang ra mà tuyệt bỏ mình, chứ không có cái chuyện mà giấy lộn nhau được. Cái cuộc phải là cái chuyện xuất hiện ra vì thay đó là trang nghiêm cái nhà đó, là trang hoang cái nhà đó, nhưng mà thật ra ông thầy không bao giờ từ nhỏ là cứ tới đây để làm cái nhà nó trang nghiêm thâm tình, nhiều khi ông không biết cái chỗ mà đáng gây lộn mà phải. Thành ra cái người mà trang nghiêm cuộc đời thực sự, trang hoàng cái cuộc đời thực sự, họ không bao giờ ý thức là họ trang hoàng, mà thực sự là bạn làm cho trang hoàng. Còn cái chuyện mà hố hào đủ thứ vì muốn vì giống là bạn này chưa chắc. Thành ra cái sự đừng có chấp vào cái sự mà trang nghiêm từ trang hoàng cuộc đời, đừng có chấp mình chỉ làm đấy, cho mình đừng có chấp là ta đây làm như vậy để cho cuộc đời đẹp ấy. Mà nếu mình cố ý làm cho cuộc đời đẹp thế mà không đẹp thế, mình tức là mình nổ sống chứ phải đấy. Thành ra mình đừng bao giờ mình tự có một cái ý tưởng như thế đó, thì mình tự sống như vậy mà tự nhiên cuộc đời được cá nhiên. Thành ra Phật thương dạy mình đó là Phật sống như là đất đó, ấm thầm làm việc đó, đất làm việc được mấy nắng ô nào, bộ mùa nào cho ra trái nấy, mùa nào cho ra được hoa nấy. Hôm qua thanh châu hình tưới hoa, mà hình tưới đến cái mái á, hỏi tôi, chứ cái mái mình tưới thêm một cái chôn mình chưa được cố. Tôi nói với hẳn sản xuất thêm chôn nón, mà thay to để đã xong rồi, cái người này tôi thích rồi. Tôi nhỏ là thấy cháu hẳn nghĩ là má bây giờ hết nói chung là mắc chứ mà tình hình này thêm nó làm chứ nữa. Mất công mà bấm thêm chứ rồi chứ chưa hết nói chung rồi. Và chị ý nói là chị có mua súng rồi mà có hóa má thôi, chứ bây giờ mà có mua súng rồi thì là hết tết rồi, nở chứ. Nở chứ mà con bấm nó cứ một nó mà làm chứ. Và tôi là cứ tự ra hẳn sản xuất thêm mà mình cũng dần làm như là mình một cái mai. Còn hẳn thì hẳn quá cái mai với cái người á. Hẳn có cái mái là phục vụ được, là phục vụ cho mình thôi. Cái thiệt ra cái mái hẳn từ đầu hẳn bất biết. Mình có do hẳn hay không, mình có nặng hẳn hay không, hay là mình có cần phải hẳn hay không. Hẳn từ ấm thâm ở giữa đất á, hẳn làm việc cho nó. Mà cái quả trưng được mà cái mái nữa á, nó giống như cái quả trưng của tứ trưởng của một vị Bồ Tát này đó. Khi mà mình quan sát đất á, lòng đó là mình thấy thực sự mình hiểu được tính tương thương ở cái chỗ này. Cái mai mà người ta tổ hóa định mua vào này sẽ tắt, thì nó sẽ có bao nhiêu là cái ngày đóng làm giá, và nó sẽ đi chùi hết tất cả cái lá, nó gặp tung bộ lá đó, hoặc là cái tung bộ lá đó. Còn khi mà mình phải chạy hết tất cả cái lá mai rồi thì nó phải không được tự nhiên cái đất bị nổ nứt ra, đất khô nứt nẻ ra không được một giọt nước nào để uống hết. Nó có bao nhiêu mùa đông giá làm như vậy và bị trùi hết lá, thì cái con dớ xuống á, không còn một chút nước để uống hết. Như một cái nhà khổ hành mà đứng chiến răng từng xuống tuột vào trong cái mùa đông. Rồi bột có một cái đêm đông mà làm nhất trong những đêm đông. Thì ngày mai là mình thấy tất cả cái mai đều nở rộ lên một màu vàng rực, giống như là một cái là. Thì mình phải à ra là cái mai á, thì nó sẽ có bao nhiêu cái đau khổ của mùa đông, mà có bao nhiêu cái sự khổ sở ở sáng về để nó tổ hoa. Mà nó cũng từ biết là nó tổ ra để cho mình nó làm đẹp cuộc đời. Ở cái núi này là càng tổ con mạnh hơn được. Cái núi thì non hồi chứ ở ngoài đảo thì xuống mà cảm một cái rừng mái rất là đẹp. Ở cái núi cao mình đi ngoài biển mình dòm mình phải cảm một cái rừng mái vàng rực như vậy. Mà nở cho ai? Nó không bao giờ tùy thấy là nó phải làm nở cho người nào hết. Mà thực sự là nó làm đẹp cuộc đời vô cùng. Và mình nhìn cái mái đó mình thấy đà, mình nhìn cái quá trình cái mái nở là mình thấy rõ ràng là vô cả cũng như vậy đó. Thì có bao nhiêu tối lường, bao nhiêu cái được cái sự gột rửa thân tâm mà ấm thầm để mà đạt tới một cái này mà giác ngộ thì cũng giống như vậy. Và nó có cái câu mà bất thì nhất thiên hàng trực cốt chấm đắc mái hoa tóc tỷ vương. Nếu mà cứ qua một cái thời gian mà làm rất thấm tướng đấy thì làm sao mà có cái mùi hương của hoa mai mà sản xuất mà bay khắp lên không gian mà làm cho người ta thưởng thức được. Thì đó, hoa mai là muốn cái cỏ tỏ nhã hương thơm mà ở phố xe sắc phẩm trong mùa xuân là nó phải chịu qua bao nhiêu là gian khổ trong mùa đông. Thành ra cái quá trình tứ chuyển được một vị bồ tát cũng về ấm thầm làm việc trong ấm thầm mà không bao giờ có ý thức là mình khổ hạnh, mình nhọc nhằn, mình trang nghiêm tập phật. Thì khi mà đức phật dạy là trang nghiêm mà không trang nghiêm thì đấy mình thực sự là trang nghiêm, là mình trang hoàng cuộc đời mà mình không tự ý thức là mình trang hoàng cuộc đời ấy. Mà thực sự là cái người mà làm đẹp cuộc đời, người mà thực sự lo lắng cho đời, giống như một cái quá trình nở hoa của cây mai mà âm thầm, hay là quá trình làm việc của lòng đất. Đất làm việc rất nhiều, nó làm cuộc bộ mùa mà nó không bao giờ nó nuôi tất cả nhân loại và cây cỏ, mà nó không bao giờ nó nói gì hết, nó nhận chiều bao nhiêu cái khó nhọc mà nó ấm thầm làm việc như vậy, quả thực là một bồ tát. Thì khi mà đức Phật dạy là nếu mà bồ tát trang nghiêm mà không có nghĩa là mình trang hoàng Phật Phật á, thì là làm sao mà có được cái quả bảo là có cái thân, cái pháp thân hay là cái bảo thân tốt đẹp mà to lớn được. Để mình làm gì mình cho nhưng được rồi là muốn mình cũng chắc chứ hết, làm sao mình có được cái quả bảo là cái bảo thân tốt đẹp của một vị bồ tát. Khi đó Phật có nói câu sau là tu bồ đề vị như có người thân như núi tu di, chúa thể cả hòn núi thì ông thể nào thân hội còn lớn hay không. Bậc thể tôn rất lớn, vì sao Phật dạy không thân mới gọi là thân lớn? Đáng nói cái chuyện trang nghiêm tình đồ thì để nói cái thân lớn mình cũng hiểu như hết. Thành ra đấy được coi vào trong cái chuyện là hãng tôn bài sĩ giải thích thì thân đấy là nói cho cái pháp thân, cái bảo thân của bồ tát là cái quả, cái kết quả của các bồ tát là quả. Cho nên từ tựa đề đầu là nhớ thật trí kiến về bồ tát hành và bồ tát quả. Cái hành mình đóng chấp nhưng cái quả mình cũng đừng chấp nữa. Cái thân to lớn của bồ tát tức là cái bảo thân tốt đẹp, kết quả của cái sự mà khó nhập mà trang nghiêm phật đồ đó, thì đương nhiên là bồ tát sẽ có một cái bảo thân to lớn. Nhưng mà cũng đừng có chấp về bảo thân đó. Còn nói đức Phật nói cái thân đó, cái thân mà có như mũi tu di thì có lộn không? Mũi tu di là có nhất, mà bây giờ thực trường có người mà có như mũi tu di tức là ảm chịu cái thực bảo thân đẹp đẹp, tốt đẹp đó. Thì tôi vô đề mới hiểu ngay cái ý Phật là nói cũng đừng chấp bảo thân, tại vì có to lượng mấy thì cũng không ngoài hư không, nó cũng nằm trong hư không thôi. hư không mà là lộn không thì từ thân nọ. Cho nên tôi vừa nghe là không thân mà là thân lợn, không thân nọ là thảm thì cái pháp thân, pháp thân là vô tưởng. Cho còn có bảo thân cũng còn có tưởng, bảo thân của cuộc đẹp sắc mỹ nó cũng còn có tưởng, vì nó hữu hình thì đương nhiên là phải chịu hòa diệt. Cho nên mình tự mình diệt tạm sắc chút, càng trở theo như là pháp thế gian thì cái người nó đáng làm á, đáng hành xử cũng nghiêm túc là ta đâu có làm cái điều tốt, làm người cái cuộc đời. Và đến khi mình được cái thành công á, mình cũng được chấp vào cái sự thành công rồi. Mình cái người đời mà họ mà đến khi mà làm được cái đáng khổ nhọc á, thì có thể là họ tỏ ra hồi trước là cũng tự là mà nhưng đến khi mà bắt đầu leo lên đài danh vọng thì bắt đầu hư đổ. Còn đây trong nhân cũng chấp mà có thể cũng quả mà chấp, cho nên họ hư. Còn nhiều người đời họ hư, họ cũng phải là ở cái lúc mà họ thất bại, mà ở lúc họ thành công á, tức là được cái bảo không có lợi, nhưng bây giờ quên tất cả những cái khổ hàm, những cái sự mà kềm chế của mình. Và khi mình được dám được rồi thì mình thường thường là khi mình vẫn còn phạm vô là mình hay thừa thẳng sống lên, là mình không bao giờ mình dừng lại ở cái chỗ mà đức hạnh, hay là ở cái chỗ mà kiến thức thiện dục đâu này, không khi mình đã tu đâu, mà đến khi mình thành rồi là phần vừa, mà lúc mà mình còn cái tâm thể nhá, mình được khé một cái, mình được lời dược cái là mình bắt đầu hư. Còn nếu như vậy là mình chấp, mình không chấp được tương nhân, đang tu mà đến khi mình hơi có hiệu quả là mình bắt đầu xa đọa, thực hiện cái đó làm cho mình dừng nào đó, hoặc là mình đọa cũng cho mình không tiến lên được rồi. Cho nên ngay cả cái kết quả trên đường tu hành mình cũng đừng có chấp. Thành Đức Phật dạy cái đường tu hành là phải bảo cái nấc thang, mà nấc thang nào mình cũng cần phải vượt qua. Nhân giới mình được giới rồi mình phải tập bình, vượt bình mình phải tập tuệ, được tuệ thì phải có giải thoát. Chứ con cố vượt cái tuệ mà chó tá đấy là nhất đi ngựa mặt cái trời ra nghĩa các con, thì là phải có giải thoát luôn cả cái tuệ mình được, nên sống là như một người mới. Cho nên là ngài thiền sinh mình với họ bắt được tùy lạc, họ từ mình dám mình lên ngoài mua. Thì cái mà cái hay là khi mình được tiểu tề rồi thì mình trở lại sống như một người thường, mà không được cái ai biết được, giống như là cái ông thiền sư mà khi mà ông đạt được cái chỗ bất đồng trước lưu sắc, ông không thèm được cho nên ta biết cái chỗ ông bất đồng mới hay. Mặc dù là ông đã vượt qua được cái trường dâm dục rồi mà ông không cần được cái này ta biết. Ông trở lại giống như một người phàm phu, mà thật ra là sạc xa phàm phu. Thì phải bỏ là cái người lê cả mà sống một cuộc đời được giống ý như mọi người, nhưng mà thực ra là sạc xa nhau một trời một vực, không cần được cho ai biết. Nên là cũng từ bắt đầu cái thành quả của mình, đó mới thực sự là cái người chủ thành được trí tuệ. Quá đến đoạn thứ 11, chủ đề là vô vi là của thù thắng.